Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2022. Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và Cách mạng Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên vững đà phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Một, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2022 là năm Đảng bộ thành phố có sự thay đổi lớn về công tác cán bộ, song với quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác dân vận được triển khai có hiệu quả, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố được thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Kết thúc năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp 418 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 27.793 đảng viên. Trong đó có 24.383 đảng viên đủ điều kiện đã cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 100%, đứng đầu trong toàn tỉnh. 2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 06 NQTU về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là động lực để thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao vị thế của thành phố Thái Nguyên trong cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Đó chính là kết quả ấn tượng về việc thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận, đánh giá và ban hành nghị quyết chuyên đề số 06 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây tiếp tục là tiền đề, là cơ hội để Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, người dân có mức sống cao. 3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2022, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quyết định các nội dung đúng pháp luật được cử tri đánh giá cao. Với 32 nghị quyết quan trọng được Hội đồng Nhân dân ban hành trong năm, đã sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Thái Nguyên. Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 4. Kinh tế của thành phố được phục hồi sau đại dịch COVID-19 và phát triển nhanh, bền vững. Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.570 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.646 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Đặc biệt, trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng thành phố vẫn nỗ lực hoàn thành tốt khoản thu thuế phí với kết quả 1.447,6 tỷ đồng, đạt trên 133% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 155 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng 1 hecta so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 40.300 tấn, bằng 102% so với kế hoạch. Thành phố đã chỉ đạo trồng mới, trồng thay thế trên 19 hecta chè, đạt trên 127% kế hoạch năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta chè đạt 850 triệu đồng một năm, đạt trên 106% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Kết thúc năm 2022, thành phố có một địa phương là xã Tân Cương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và được đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao. 5. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3 và các hoạt động trước trong chương trình kỷ niệm. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đường phố Thành phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 với sự tham gia của trên 500 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước với quy mô hoành tráng, mang đậm phong cách lễ hội, âm nhạc, múa dân gian và hiện đại. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân tỉnh Thái Nguyên và đông đảo du khách gần xa. Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên là thành phố trọng điểm của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 6. Các dự án trọng điểm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Trong đó, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên có 13 trên 13 hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Hai công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được chọn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có hai công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong năm, thành phố tập trung thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án. Tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 30 ha. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 434 tỷ đồng đối với trên 580 hộ gia đình, cá nhân. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng và duy trì nếp sống văn minh đô thị được triển khai thực hiện có hiệu quả. 7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC và hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là hạng mục quan trọng để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị thông minh trên cơ sở thực hiện 3 trụ cột chính gồm phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo dựng nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Trong năm, thành phố đã triển khai có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn thành phố, tiếp tục duy trì tốt hệ thống truyền hình hội nghị, phòng họp không giấy tờ. 8. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức thành công lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Thành phố đã đạt nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 với 120 huy chương các loại. Chất lượng giáo dục của thành phố ngày càng được nâng cao. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 92,8%. Thành phố Thái Nguyên đứng đầu 9 huyện thành của tỉnh về cơ cấu và số lượng giải tại các cuộc thi, hội thi các cấp do ngành giáo dục tổ chức. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế được đảm bảo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn. 9. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 5.260 đối tượng chính sách, người có công, trên 6.300 đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác với tổng kinh phí chi trả gần 190 tỷ đồng một năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,68%, vượt kế hoạch đề ra. Huy động sự tham gia ủng hộ của nhiều công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với các hoạt động an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 với tổng số tiền và hiện vật gần 4 tỷ đồng. 10, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, được quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ động công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, giảm 187 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội so với trước khi có dịch COVID-19. Những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 sẽ là động lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục vững bước, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.
Chiều ngày 27 tháng 1, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đoàn công tác của tỉnh, đến thăm kiểm tra dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên và dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2023 thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đồng chí bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị ban quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố khẩn trương xây dựng báo cáo tiến độ dự án, trong đó nêu rõ khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục, kế hoạch thi công và dự kiến hoàn thành từng hạng mục dự án, chuẩn bị đầy đủ sơ đồ tổng thể dự án để báo cáo lãnh đạo tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân trên công trường thi công cầu Hướng Thượng, ra sức thi đua, quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đối với công tác chuẩn bị lễ phát động Tết trồng cây năm 2023 của thành phố Thái Nguyên, đồng chí bí thư Thành ủy giao cho các cơ quan đơn vị chức năng phối hợp thực hiện tốt việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị đầy đủ số lượng cây và các vật dụng cần thiết phục vụ việc trồng cây, huy động các lực lượng tham gia phục vụ và đảm bảo an ninh an toàn trong toàn bộ quá trình diễn ra buổi lễ. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 20 đến hết ngày 26 tháng 1, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, các điểm di tích lịch sử văn hóa của tỉnh đón trên 200.000 lượt du khách. Các địa điểm thu hút đông khách thập phương, nhất là khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, Hồ Núi Cốc, khu vực bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam và quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Một số điểm đến như chùa Hang, chùa Phù Liễn, đền Sương Rồng, thành phố Thái Nguyên cũng thu hút lượng lớn nhân dân, du khách thập phương. Để bảo đảm an toàn cho du khách, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự. Xuyên suốt kỳ nghỉ, Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng, sẵn sàng trợ giúp, cung cấp thông tin về các tour tuyến du lịch cho du khách. Các tổ chức cá nhân tham gia lĩnh vực du lịch gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ có sự chủ động liên kết phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng, mua sắm của du khách. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 có chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn với mục đích từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh. Tỉnh Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn. Theo đó, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thời gian này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp tùy điều kiện thực tế sẽ chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng. Đặc biệt trong các ngày, các đợt mua sắm cao điểm cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp cần xây dựng các công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam. Các hoạt động trong tháng cao điểm Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tháng 3 năm 2023 sẽ được diễn ra với nhiều nội dung hoạt động trên diện rộng, như đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, quảng bá bằng trực quan sinh động, tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng. Các chương trình ký cam kết của doanh nghiệp để sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn, tốt cho người tiêu dùng. Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới quyền lợi của người tiêu dùng, v.v. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, người đã có những quyết định sáng suốt kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam, xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên. Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giành thắng lợi trọn vẹn. Đầu năm 1938, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần. Lúc này, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang học tập tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa ở Moscow, Liên Xô. Người luôn theo dõi sát sao tình hình và chuẩn bị kế hoạch trở về nước. Ngày 6 tháng 6 năm 1938, người viết thư gửi một đồng chí trong Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản xin giúp người được trở về hoạt động. Ý kiến của người đã được Quốc tế Cộng sản chấp thuận. Tháng 10 năm 1938, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô. Trong hơn một năm sau đó, người đã đi qua căn cứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An làm việc trong Bát Lộ Quân, đơn vị quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thời gian, sau đó di chuyển về Vân Nam sát với biên giới Việt Trung, tìm cách bắt liên lạc với tổ chức đảng trong nước. Đầu năm 1940, tại Côn Minh, Nguyễn Ái Quốc gặp đồng chí Phùng Chí Kiên, phụ trách Ban công tác hải ngoại của Đảng. Người đã nghe đồng chí Phùng Chí Kiên báo cáo về phong trào cách mạng trong nước và hoạt động của tổ chức đảng ở Côn Minh. Được tin Lâm Bá Kiệt, tức Phạm Văn Đồng, và Dương Hoài Nam, tức Võ Nguyên Giáp, vừa trong nước sang Vân Nam tháng 6 năm 1940. Đồng chí Phùng Chí Kiên đã bố trí để hai đồng chí gặp người tại công viên Thúy Hồ, Côn Minh và nghe báo cáo về tình hình trong nước. Được tin chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập cuộc họp cán bộ ở Côn Minh để đánh giá tình hình và bàn việc chuẩn bị về nước. Người phân tích rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa thực dân ở chính quốc và thực dân ở Đông Dương, đồng thời nhận định việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. Trong lúc kế hoạch về nước của Nguyễn Ái Quốc còn đang gấp rút chuẩn bị, tháng 9 năm 1940, sự xâm lược của Nhật và sự đầu hàng của Pháp trên toàn cõi Đông Dương, nhân dân Việt Nam phải chịu ách áp bức một cổ hai tròng. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, như khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ. Tất cả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và nhiều đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng bị địch bắt, hệ thống tổ chức Đảng bị địch phá vỡ. Tình hình đó càng thôi thúc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Lúc đầu, Nguyễn Ái Quốc có ý định về nước theo hướng Côn Minh, Lào Cai, cho nên đã phái đồng chí Bùi Đức Minh, Hoàng Văn Lộc về Hà Khẩu để điều tra và nắm tình hình trong nước và đặt cơ sở liên lạc. Qua tìm hiểu thấy rằng, sau khởi nghĩa Yên Bái, phong trào cách mạng bị khủng bố trắng, chưa kịp hồi phục, cơ sở đảng chưa vững chắc, cầu Hồ Kiều nối liền biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã bị đánh sập ngày 10 tháng 9 năm 1940. Vì vậy, dự định về nước theo hướng Lào Cai không thể thực hiện được. Với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định chọn Cao Bằng là điểm dừng chân đầu tiên. Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Từ những năm 1938-1939, tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng lục khu Bắc Bó, Hà Quảng, gồm các xã vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây là những điều kiện thuận lợi bảo đảm cho việc xây dựng căn cứ địa và phát triển phong trào cách mạng. Việc chuẩn bị về nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được bí mật chuẩn bị khẩn trương hạ tuần tháng 12 năm 1940. Nguyễn Ái Quốc cùng một số cán bộ chuyển về làng Tân Khư thuộc Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây và đã gặp đồng chí Hoàng Văn Thụ thay mặt Trung ương Đảng ra báo cáo tình hình trong nước và đề nghị người nên về nước theo hướng Cao Bằng. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, mùng 2 Tết Tân Tỵ, sau 30 năm xa tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến bản Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Giây phút thiêng liêng đó cũng là điểm mốc thời gian mở ra giai đoạn phát triển mới cho cách mạng Việt Nam. trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẩn trương triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 của Đảng. Hội nghị đã xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp bách nhất của cách mạng Việt Nam khi đó. Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Hội nghị đề ra nhiệm vụ xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đảng, kiện toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức, Ban thường vụ Trung ương. Đồng chí Trường Chinh được bầu là Tổng Bí thư. Cũng trong hội nghị, ngày 19 tháng 5 năm 1941, theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Việt Minh ra đời với quyết tâm: 1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập. 2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do. Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hội nghị Trung ương 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì tháng 5 năm 1941 nhận định cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Người, trong những năm 1941-1944, những đội du kích, đội tự vệ được xây dựng ở nhiều xã, nhiều huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. Những trung đội cứu quốc quân 1, 2, 3, lực lượng vũ trang cách mạng được duy trì sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếp tục được củng cố. Lực lượng này là nòng cốt hỗ trợ cho phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng đang dâng cao, đặc biệt trong các tỉnh thuộc khu giải phóng Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Đầu tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp xúc tiến thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những kinh nghiệm xây dựng Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang ở Cao Bằng là cơ sở quan trọng để mở rộng lực lượng cách mạng thành khu giải phóng gồm 6 tỉnh Cao, Bắc, Lạng, Hà, Tuyên, Thái nối liền với nhau. Từ đó, chủ trương khởi nghĩa từng phần để khi thời cơ đến, tiến hành tổng khởi nghĩa giành thắng lợi đã được hiện thực hóa. Tại căn cứ địa Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ đạo mở nhiều lớp huấn luyện chính trị quân sự ngắn hạn để đào tạo cán bộ, tổ chức các đội du kích vũ trang đầu tiên, người chỉ đạo biên soạn 10 điều kỷ luật và chiến thuật cơ bản của du kích, làm tài liệu giáo dục, huấn luyện du kích. Đồng thời, người còn trực tiếp chỉ đạo các đoàn thể cứu quốc của Cao Bằng tổng kết, rút kinh nghiệm để mở rộng Mặt trận Việt Minh ra cả nước. Việc lựa chọn Cao Bằng làm điểm dừng chân và xây dựng căn cứ địa cách mạng thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trí tuệ và tư duy biện chứng của Người trong việc nhìn nhận mối quan hệ giữa phong trào cách mạng một địa phương với toàn quốc, giữa phong trào cách mạng một vùng với phong trào cả nước, đồng thời khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo về phương pháp cách mạng và nhận thức sắc bén của Người về thời cuộc, về dự báo triển vọng phát triển của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết và khát vọng đấu tranh giành độc lập tự do của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam. Những bài học từ khi Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là bài học về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Bài học về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất, rộng rãi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Nhờ đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng tốc độ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất chủ yếu của thành phố Thái Nguyên vẫn đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.570 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.646 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai tích cực. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều dự án công trình trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt trong năm, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3 và các hoạt động trước trong lễ kỷ niệm. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên để quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Là một người dân sống trên địa bàn, bà Phùng Thị Tuyết, tổ 2 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Ngay sau đại dịch thì tôi cảm nhận thấy sự phát triển, sự phục hồi của thành phố Thái Nguyên cũng rất là nhanh chóng. Nhiều cái dự án, nhiều công trình tiến hành đúng tiến độ và đã hoàn thành trong năm vừa rồi, đưa lại cái đời sống kinh tế và cái sự phục hồi sau đại dịch cũng rất là nhanh chóng. Chúng tôi cũng rất tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền ở thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống còn 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 0,68%, vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Thái Nguyên trao gần 6.400 xuất quà cho các đối tượng, với tổng kinh phí gần 5,3 tỷ đồng. Trong đó, gần 4,3 tỷ đồng là kinh phí từ ngân sách thành phố, còn lại là ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Chị Phạm Thảo Hoài, tổ 1 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi là một hộ nghèo ở tổ 1 phường Túc Duyên. Hôm nay là được sự quan tâm của các cấp, các đoàn thể, các nhà hảo tâm đã mang đến những món quà. Tôi rất là xúc động và rất là vui. Tôi sẽ nỗ lực để vươn lên để cho gia đình mình thoát nghèo ạ.
Để tạo điều kiện cho thành phố Thái Nguyên có bước phát triển đột phá mới, ngày 10 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 06 NQTU về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây tiếp tục là tiền đề Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, người dân có mức sống cao. Là một người con xa quê, có dịp trở về thành phố Thái Nguyên đúng dịp xuân mới, bà Trần Hồng Cần, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xúc động nói.
Mặc dù là xa thành phố Thái Nguyên chưa lâu, khi năm nay được về thăm lại quê hương, chuẩn bị đón xuân 2023, tôi thật phấn khởi thấy thành phố Thái Nguyên thay ra đổi thịt nhanh chóng. Tôi cũng mong ước Thái Nguyên chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa, đúng với kỳ vọng của Trung ương Đảng cũng như tỉnh Thái Nguyên mình đối với thành phố Thái Nguyên mình.
Có thể khẳng định, với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự tin tưởng kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục vươn mình phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một trong năm cực tăng trưởng của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.